Thịnh Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và chúng ta đang học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với đề tài là từng giọt sữa thơm. Và chiều nay là kỳ thứ 32. Đại chúng có khỏe không? Theo như lời hôm trước Pháp Hòa hứa đó, thì Pháp Hòa sẽ chỉ cho đại chúng xem để mình có cái khái niệm về những cái chiếc y. Đây là y của Nam Tông. Thì mỗi một thầy đó có ba cái giống vậy nè. Thì kích thước không cần, tại vì nó chỉ là một miếng vải thôi. Rồi cái khác là cái điều y 7 hay là 5 hay là 9. Rồi các vị chỉ vấn vào trong người. Cho nên nó là cái y số 5 á, là các thầy ma mặc ở dưới như cái xà rông. Cái y số 7 là mình thấy quá thầy mỗi lần tới chùa mình quấn đó, hiểu không? Rồi khi nào á, các thầy đi vào những cái buổi trai tăng thuyết pháp mới có cái y như vậy, y hệt là mà chính điều để trên vai của mình. Cho nên lúc nào quý thầy đó là ba y, còn mình là ba y là mai vậy, rồi để dành làm y để mặc lễ thôi. Và chúng ta đã chế tác lại những chiếc y này thành ra những chiếc áo mà chúng ta đang mặc đây. Cho nên cái y này nè, đây này là y 7 điều của, đây là cái y của bên Miên. Khi Pháp Hòa đi qua bên Campuchia đó, các vị cúng dường cho cái y này. Ở trên Tây Thiên có một cái y hệt nhưng mà màu của Miến Điện. Mỗi một nước người ta mặc cũng là màu vàng thôi, nhưng mà cái vàng của họ là vàng cam hay là vàng đỏ đỏ hay là vàng màu sẫm. Thì người ta nhìn vô chiếc y đó, người ta biết là ồ, đây là các sư mà thuộc về nước nào. Nó chỉ có cái khác thôi. Giống như khi mà các vị thấy mình mặc áo tràng nâu là phần lớn là ta đoán mình là Phật giáo Việt Nam. Tại vì mình đa số mình đi ra đường là mình mặc áo nâu, chỉ khi nào mình vào lễ thôi. Nhưng mà Việt Nam mình nó là chưa mấy gì về thống nhất về cái màu y, cho nên là mình còn hơi tạp nhạp khi vô trong cái buổi lễ đó. Người thì vàng chanh, người thì vàng rực, người thì đủ kiểu màu, chưa có thống nhất. Chứ còn phần lớn các nước người ta thống nhất về cái màu y, cho nên người ta có cái đặc thù của người ta. Mình thì còn hơi dễ dãi là người Việt vẫn đi mua y Trung Quốc mặc cũng được. Y Đài Loan vậy đó ha. Thì đây là cái y đại khái quý vị thấy, không có cần may, không có gì hết. Tại vì họ quấn cho nên không có bần bà, không có gì hết. Chỉ là cái y rồi có những cái điều tướng thôi. Đây là y của Hàn Quốc. Cái y của người Hàn Quốc cũng giống mình vậy. Đây là cái y này là của một thầy người Hàn Quốc. Thầy mai thầy tặng cho Pháp Hòa, thầy có thiêu tên đây, Pháp Hòa. Thì cái bần bà của họ, thay vì mình cái móc cái cột dây thì họ làm cái nút y á, cái nút thắt vải làm to lên. Thì và cái thành y, đây cái y của họ có bốn góc này, cũng giống Trung Quốc vậy đó. Đây nè, thấy không? Là gọi là tứ đại thiên vương đó. Đó. Thì cái y này họ cũng, cái điều y của họ nó nhỏ thôi. Thấy không? Thấy cái điều y không? Đó. Và khi mình đắp vô á, không có giống người Việt, cái này đó, nó rộng, cho nên mặt nó đắp nó cái bề cái bảng dưới này nó to lắm. Đắp thử cho đại chúng coi. Thấy không? Nè, nó rộng như vậy nè. Đó. Để làm chi? Để nó che trong người này luôn. Nếu mà mình Việt Nam mình ngày xưa các tổ cũng tiết giải vậy nó dư nè, các vị bớt một tà đi để mình đưa cái tay mình xuống là vừa thôi, không cần xếp, không nhất thiết là phải xếp cái này. Ví dụ như sau này mình thí dụ bây giờ mình bỏ bớt một lần này, mình mai vừa thôi, vừa để đắp vô. Cho nên người Hàn Quốc họ có cái y đó, mai sẵn sợi dây luôn, chồng vô cái nó lưng lửng cho nó có cái pháp y thôi. Ở bên Hàn Quốc á, người ta có quy định, tại bên đó có nhiều cái tông, thì người ta có một cái logo cho mỗi tông, thì người ta đặt hàng dệt may như thế nào. Khi mà người ta dệt vải đó, có cái logo của cái tông đó ở trên cái tấm y đó luôn. Cho nên khi mà cái y, thí dụ như tông Tào Động, thì đắp cái y đó có cái logo của tông Tào Động, tới tất cả chùa nào, thầy cô nào mà thuộc tông Tào Động đắp cái y đó lên là người ta biết là các thầy này thuộc tông đó. Thì mỗi vị có một, mỗi một cái tông ở bên Hàn Quốc người ta có cái logo như vậy đó. Và theo Pháp Hòa được biết á, ở bên Hàn Quốc á, nếu mình muốn đóng y, mình đi ra ngoài cái chỗ y đó, đôi khi mình cũng phải có cái giấy chứng nhận mình là tăng ni thật sự, thì người ta mới đóng y cho mình. Như vậy nó tránh đi cái trường hợp là tăng ni giả. Ở Việt Nam thì người ta mở tiệm, người ta bán quá trời, cho nên là ai cũng có thể đi sắm một cái được. Đây là cái áo trực chuyết. Hôm trước Pháp Hòa nói đó, đầu tiên là chỉ có một tấm vải phải không? Cái đó là tăng kỳ chi, chừa cái tay này ra, kỳ quá, thêm một cánh này vô, ngắn ngắn trên này gọi là gì? Thiên sam, phải không? Rồi sau thì các tổ mới kết hợp cái xà rông kết luôn với cái mảnh trên thì gọi là trực chuyết. Thì đây là cái trực chuyết đây. Đây là trực chuyết theo Hàn Quốc. Rồi Pháp Hòa sẽ cho quý vị thấy đây nè. Cái này ngày xưa không có cái này, ngày xưa là vậy thôi nè. Không có cái lằn chỉ may lại. Để làm chi biết không? Khi nào người ta làm công việc á, ta đưa nó lên cho nó gọn. Thấy cái xà rông không? Cái này là ngày xưa là cái xà rông của các sư quấn nè. Thì thành thử là khi mà quấn lên như vậy rồi á, thì sao cái áo trên này nè, hồi xưa nó không có cái này phải không? Thì kết hai mảnh lại thành cái tà áo thôi. Vì vậy cho nên là người Tây Tạng á, người ta bây giờ các thầy Tây Tạng vẫn quấn cái xà rông. Rồi ở trên này mặc cái áo đỏ ngắn ngắn tay ở dưới, đúng không? Rồi các thầy mới khoác lên. Thì đây là cái áo đã kết lại từ một cái tăng kỳ chi, rồi nó ra thành cái áo thiên sam, sau đó kết luôn cái xà rông thành một, thành ra cái trực chiếu. Và các tổ mình á mang về nó hao giải, phải không? Cho nên bớt đi, không có cần xếp này nữa, mai xuông xuống, tức là cái áo của ta bây giờ đó, nó bớt vải đi, còn mang về nè, phải không? Thành thử ra nó là như vậy đó. Còn bên Hàn Quốc á, là người ta còn thỉnh thoảng người ta có một cái sợi dây cột như cái nơ bự lắm, vì cái đó là cái quốc phục của Hàn Quốc, cái đồ của Hàn Quốc, cho nên người ta cũng phối hợp để người ta mặc vô nó vẫn có cái dây dân tộc của người ta trong đó. Thì cũng giống như áo Việt Nam mình vậy, mình cũng có cái dân tộc của mình. Thì ngày xưa đây là cái áo của các thời nhà Đường, nhớ không? Các ông quan đó, thấy không? Các ông quan mặc vậy thôi. Rồi sau này á, mai nhíp vô, làm cái đường chỉ đây. Từ cái chuyện mà bà Hy Thị làm bánh bao thịt chó đó, để mời các thầy dùng, rồi Hòa Thượng Chí Công biết được, cho nên mới làm cái bánh bao chay để sẵn trong đây. Rồi khi nào tới vô trong cung ấy, mình móc cái bánh bao chay mình ra ăn thì lấy cái bánh bao mặn của bà bỏ vô đây. Cho nên mình may cái này để chi, để thành cái túi để mình có thể ấy được. Nhưng mà ngày xưa các vị ta mặc vậy đó, khi nào mà ta cần. Thậm chí các vị người ta ở trong này ta có cái nút nữa, biết không? Khi nào cần gọn ta xăng lên, ta ấy cái ta bấm cái nút ngay đây nữa, cái là nó xăng lên, nó gọn cho người ta. Thì đây là cái áo trực chiết. Còn tùy theo mỗi quốc gia, mặc lam, mặc vàng gì đó tùy. Ngày xưa mình cũng mặc như thế này. Nhưng mà khi mà các tổ của mình làm để làm chi? Để mình có cái của Việt Nam, và nó không có nhiều vải quá, đúng không? Và đây là giữa cái áo trực chiết giống như cái xà lông Ấn Độ, mà nó đồng thời nó cũng tương đương với cái quan phục của vua ở thời nhà Đường đó. Cho nên ngày xưa các ông quan trong triều mặc như vậy để đi vào trung cung. Thì các vị đi vào cung cũng thuyết pháp thì người ta cũng chế một cái như thế này để cho các thầy mặc. Cũng như chuỗi ấy. Ngày xưa là không có đeo chuỗi. Rồi ông vua ông mới thấy tất cả quan vào trong triều đình đều đeo sâu chuỗi hết. Từ thời nhà Thanh, nhà Thanh là các quan đều đeo chuỗi. Thành thử ông mới tháo cái sâu chuỗi đó, ông cúng dường cho hòa thượng, để hòa thượng vào trong cung cũng có sâu chuỗi đeo. Và từ đó người Trung Hoa người ta cũng có cái lệ là các sư đều đeo chuỗi hết. Còn Việt Nam mình không bắt buộc, ai thích thì đeo, không thích thôi. Đặc biệt là thiền sư là muốn cầm chuỗi. Thì người ta quan niệm là chuỗi là để cho các vị tu tịnh độ niệm Phật. Thì để cho các vị có cái khái niệm cái gì là cái áo trực chiết. Mình có đủ đồ nghề vậy đó. Khi nào mình giới thiệu cái mình có để cho đại chúng có cái khái niệm. Mình thích sưu tầm. Cũng giống như Pháp Hòa nói, có dịp mình sưu tầm các cái tượng Phật của các nước để mình biết rằng Đức Phật của chúng ta đã đi về các nước và Ngài đã được các nước đem cái đẹp của các nước đó để trên tôn tượng của Ngài. Lào nhìn giống Lào, ăn mặc giống Lào. Thái Lan nhìn giống Thái Lan, Miên giống Miên. Việt Nam giống Việt Nam. Bữa nay mình học đến một cái bài khác. Và đại chúng nhớ là cái bài kệ đắp y á, mình có y 5 điều, y 7 điều, 9 điều. Và mỗi một cái nó đều có cái kệ riêng của nó. Còn y sai di á, gọi là y gì? Mang y à, mang y nữa là tấm y trơn, không có điều. À, y của sai di gọi là mang y. Cho nên các vị thường khi mình xả cái y sai di lúc mình thọ đại giới đó, thì mình mới nói bạch đại đức nhất tâm niệm, mang y an đà hội này trước con đã thọ, nay con xin xả. Phải không? Thì đó là cái y của sai di, gọi là mang y. Và cái bài kệ đắp y sai di cũng riêng. Thiện tai giải thoát phục. Câu thứ hai là gì nhớ không? Vô tướng phước điền y, phải không? Phi phụng, phải không? Phi phụng như giới hạnh. Rồi gì nữa? Phải quảng độ chư chúng sanh không? Hả? Ngã chắc không? Phi phụng, phải phi phụng không? Vậy là hôm nay sa di không có đắp, không có tụng kệ lúc đắp y hả? Hả? Vậy là hôm nay mình đắp y mà đọc cái gì? Đọc tiếng Việt hả? Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu. Rồi gì nữa? Con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Đó là một bài kệ chung cho tất cả các y. Còn nếu mà chúng ta thực tập theo cái truyền thống thì mình đắp y nào thì mình đọc y đó. Nhưng mà cái bài y mình là sa di á, mình nên học thuộc cái bài kệ mang y. Rồi hôm nay mình qua bài mới ha. là bài ngoạ cụ, phải không? Phải trong đó để chữ ngoạ cụ không? Chữ ngoạ nghĩa là nằm, cụ là cái vật, cái dụng cụ, cái vật. Ngoạ cụ nếu mà chúng ta dịch tiếng Việt là vật để nằm, hay là vật nằm, hay là đồ nằm. Có người thì dịch, có vị dịch đồ nằm. Và tiếng Hán gọi là ngoạ cụ. Cái ngoạ cụ này á, tiếng Phạn gọi là Nisidana, và chúng ta âm lại là Nisudan. Chữ Nisi, chữ Ni rồi Si, Dana, Nisidana, và chúng ta âm lại là Nisudan. Đừng có hiểu là chữ Ni Sư là để cho các vị Ni ha. Không phải, nó là cái chữ phiên âm Nisudan. Và để cái cách mình khi mình viết á, khi mình viết tiếng, những cái tiếng, cái chữ phiên âm á, mà nó cùng một chữ đó, mình để cho người ta hiểu, ta nhận định dễ, cái đó là một chữ đó. Những cái chữ khoảng cách mình có cái gạch nối, hiểu ý không? Để người ta biết đó là một chữ. Thí dụ như chữ Ni là gạch nối cái ha, vì, Sư gạch nối cái đàn, Ni Sư đàn, thì mình biết đây là một chữ thôi. Cũng giống như chữ ca diếp, chữ ca rồi gạch nối chữ diếp, vì ca diếp là một chữ ca sa pa, mà chúng ta phiên âm là ca diếp ba, thí dụ vậy. Hay là xá lợi phất, Sariputra, xá lợi tử, chúng ta gạch nối để biết đó là một chữ. Hay là chữ mục kiền liên, Mulagana, thì chữ mục kiền liên là mình âm từ chữ đó, cho nên sau chữ mục có gạch nối cái chữ kiền, gạch nối cái chữ liên, thì người ta biết rằng mục kiền liên là một chữ. Đó là cái cách khi mà chúng ta viết những cái tên, đặc biệt là trong khi mà chúng ta nói về tên của các vị bằng tiếng Phạn. Thí dụ như là mình đọc bài chú đó, Phật Đà Gia là phiên âm từ chữ Bút Đà Gia, cho nên Phật gạch nối, Đà gạch nối, Gia, Phật Đà Gia. Còn cái, cho nên vì cái chữ Phật Đà Gia, cho nên cái chữ Phật chúng ta viết hoa, vì đó là chỉ cho Phật. Nhưng mà khi đọc chú Đại Bi á, hay là khi viết chú Đại Bi á, tới cái chỗ mà Phật ra, thì chữ đó không cần viết tiếng hoa, chữ capital, không cần viết chữ hoa, vì chữ Phật đó nó không có nghĩa là Đức Phật, nó là cái chữ phiên âm từ một cái câu chú tiếng Phạn. Thỉnh thoảng đọc chú Đại Bi, nhìn vô cái cách viết thì tới mấy chỗ đó cái ta nghe chữ Phật cái ta sợ, ta viết thành hoa hết, nhưng mà viết như vậy là không đúng. Tùy trường hợp mình viết, nếu chữ Phật đó là để chỉ cho Đức Phật thì chúng ta viết hoa. Còn chữ Phật đó là chữ phiên âm, Phật ra, xá gia, thì chữ Phật ra đó không cần phải viết hoa, nó là chữ phiên âm thôi. Thì mình viết hoa như vậy có thể tạo cho người ta hiểu lầm đây là cái chữ có tên của Phật, đại khái là vậy. Thì chữ Ni Sư Đàn là loại y trong 100 món. Thường thường là trong luật đó là người tu có cả 100 món. Nhưng mà cái 100 món này là thí dụ như là cái bình ống đựng chỉ, bình rồi cái kim sợi chỉ, lạc vạc vậy đó. Thì ta nói vậy thôi chứ không có nghĩa lúc nào mình đi đâu cũng phải vác cả 100 món theo. Đồng hình chiếc chiếu nghĩa là nó giống như là cái chiếc chiếu. Cho nên gọi là phu cụ. Phu cụ là vật để trải ra. Đồng hình cái mền, như nó cũng nhìn giống như cái mền vậy đó, cái chăn mình đắp á, thì gọi là ngoạ cụ. Nếu mình nằm thì gọi là ngoạ cụ. Số là nói trải mà nằm. Còn nếu mình để ngồi thì gọi là gì? Tọa cụ. Nó cũng là cái miếng đó, nhưng hễ mai nó dài và để dành cho việc nằm thì chúng ta gọi là ngoạ cụ. Còn khi mai để mà, hoặc là chúng ta xếp lại, chúng ta trải ra để làm cái đồ ngồi thì chúng ta gọi là tọa cụ. Trải để lót chân thì gọi là y lót chân. Thật ra mấy cái miếng đó người ta để người ta, cái việc của nó là để làm gì? Có cái tác dụng là để lót. Lót để nằm, lót để ngồi, lót để chân. Ví dụ vậy. Gọi là tên hàm nhiều nghĩa. Nó là có cái tên Ni Sư Đàn, nhưng mà nó rất là nhiều nghĩa và đa dụng. Tiếng Phạn gọi Ni Sư Đàn, dịch là vật ngồi, cũng dịch là cái tấm để chỗ ngồi. Vì có khi gọi, bây giờ giống như mình, cái chỗ mình đứng, mình hay lót cái tấm, có một cái miếng thảm nhỏ nhỏ đó. Đó, cái hình thức đó cũng là Ni Sư Đàn đó. Đó, ví dụ như cái thầy ngồi cái ghế này, nó ngồi nó cái chân của mình bị thụt, cho mình chêm, mình để cho mình lót cái chân mình. Hay là mình, chỉ dụ giờ mình đang ở trong một cái chỗ nó lạnh, mình trải miếng này mình lót cái chân cho nó đừng có lạnh chân, thì cái đó cũng là thuộc Ni Sư Đàn. Và cái này thì mình để dành làm việc đó, chứ không phải là cái vật để chúng ta gói đồ. Ví dụ như mình có cái đó, cái xong cái mình có ba cái y, cái mình lấy cái đó mình gói. Hay là mình sẵn không có xài tới, mình đem mình gói gì đó, không được. Cái vật đó là để cho chúng ta làm việc đó. Cái Ni Sư Đàn này, hồi đó Pháp Hòa đi thọ giới này 20 mấy năm rồi nè. Và khi đi thọ giới không hề ai cho mình biết là có cái gì. Tự mình mò mẫm ở trong trong kinh, trong luật, rồi biết là đi thọ giới phải có cái đó, rồi tự mình đi tìm cách mình mai, chứ không có vị nào, không có thầy nào, không có cô nào lợi trước khi chú đi thọ giới chú phải có cái gì. Và đây là cái tấm mà mình đã tự làm. Cái vải này ngày xưa là đi đóng cái bộ y 5 điều để đi thọ giới, rồi dư được miếng để mai đúng cái tọa cụ. Và cái tọa cụ này mình sợ, mình đâu có biết là cái giới đàn người ta làm gì, nhưng mà nghe nói đi thọ giới thì phải đầy đủ, tự mình sẽ sắm cho mình một cái tọa cụ này. Rồi bữa hôm sau học tới cái đại lọc nước, Pháp Hòa sẽ cho quý vị coi cái đại lọc nước mà ngày xưa Pháp Hòa đã tự làm 20 mấy năm về trước. Nếu đi đường đến chỗ ngồi thì lấy mà ngồi. Trong luật dạy á, nếu như là cái mới á, thì mình phải mai 2 lớp. Còn nếu mà cái cũ á, thì mình mai 4 lớp. Tại sao? Tại vì cái cũ á, nó dễ rách, thì mình mai chồng nhiều lớp lên để mình là để giữ nó. Và đồng thời á, còn thí dụ như mình mai cái mới đó, mình phải cắt lại cái miếng cũ, biết chi không, rồi mình kết vô đó để cho nó tiếp nối cái mà mình đã thọ. Đồng thời á, là để làm chi? Để làm cho nó hoại đi. Cũng giống như có những đứa con nít á, nó hồi nhỏ nó có cái mền á, nó cầm nó ngửi ngửi vậy nè, rồi nó măng măng, nó bú sữa gì đó đại khái. Tới hồi lớn lên á, nó cũng không có chịu bỏ cái mền cũ đó. Hồi đó mình ở đây có Trung Đức á, ảnh hồi nhỏ là ảnh mỗi lần ảnh về chùa ảnh bú á, là Pháp Hòa cho ảnh bú là phải có cái mền, ảnh ngồi ảnh mằn mằn vậy nè, mà nó hôi, nó dơ, nó rách te tua, mà không có cái mền đó là nó khóc, bằng mọi cách phải có cái mền. Rồi quý vị biết không, cuối cùng phải đi mua một cái mền mới cho ảnh, nhưng mà cắt nguyên cái khoảnh đó, cái khoảnh mà nó ngậm dơ thiệt là dơ rồi đó, cắt cái khoảnh đó mai vô cái mền mới đó thì nó ok. Miễn sao nó không cần nguyên cái mền, nó chỉ cần ngay cái góc đó vẫn còn cái miếng dơ đó, cái mùi thúi đó đó, đó anh cứ để mũi anh ngửi 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 về cái miệng anh cầm bú bú vậy đó, anh chịu. Ở Trung Đức á, anh sinh năm 95, giờ anh nhiêu này, 95 tới giờ là nhiêu năm? 25 tuổi rồi, dễ sợ chưa? Hả? Vẫn còn hả? Ngô Phật. (Cười) Mà hồi nhỏ đó là ảnh là khó nuôi nhất, không có chịu ăn cái gì ngoài ăn cơm mà của thầy làm muối mè. Mà ảnh nói ngọng nói đớt, ảnh vô nói thầy cơm, mình cứ tưởng là ảnh muốn ăn xiên gầm, cứ đưa xiên gầm là nó nhục ra hết. Nó kêu thầy cơm là ăn cơm của thầy mà chỉ cái muối mè thầy làm nó ăn thôi, còn cái khác đâu mà. Đi học á cũng vậy, mấy anh thầy nhỏ này thì ăn bánh mì đồ được, ảnh là ảnh không ăn bánh mì, ảnh không ăn đồ tây, cho ảnh cơm cũng được mà cơm muối mè. Thì các tổ ngày xưa dạy mình may cái mới thì mình cắt cái miếng cũ đó để vô bốn góc. Và khi mình đến đâu mình trải ra mình ngồi để nó có hai cái ý. Một á, là thí dụ như ở dưới đất á, nó có những cái con vật. Thì xin lỗi đại chúng, ngày xưa là các vị quấn xà rong, mà nếu ngồi dưới đất mà không có kỹ lưỡng á, thì con này con kia nó có thể nó làm hại, phải không? Cho nên phải có cái miếng để lót, đó gọi là hộ thân. Và đồng thời á, cái y của mình á, mình ngồi lên đó để gì? Cho y mình nó sạch, gọi là hộ y. Ni sư đàn mới nè, luật dạy nói là ni sư đàn mới lấy cái cũ mai bốn bên bìa cho lộn màu. Bây giờ cái bài kệ là ngọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Án đàn ba xóa ha, dịch là vật nằm ni sư đàn, hay là phải không, đồ nằm ni sư đàn nuôi lớn. Đọc cái bản dịch đó đi. Nuôi lớn lòng gì? Lòng dạ tốt. Rồi gì nữa? Trải lên bậc thánh hả? Mở trải lên bậc thánh, vân giữ Như Lai mạng. Tại vì mình có tới mấy bản dịch. Bản dịch này của ngài Huệ Lưu, bản dịch online là của ngài Trí Quang, phải không? Tự ra quý vị đọc cái bản nào quý vị đang có đó. Bây giờ cái câu mình và mình nói từng chữ từng câu ha. Ngọa cụ là tiếng Tàu, ni sư đàn là tiếng Phạn. Ngay cái câu đầu là hoa phạn phối hợp. Và chữ ni sư đàn là tiếng Phạn, ngọa cụ là tiếng Tàu, mà nó cùng một nghĩa thôi. Trong câu đầu đó nó đã có hai ngôn ngữ trên đó. Ngọa cụ là tiếng Tàu, ni sư đàn là tiếng Phạn. Cái đó là hoa phạn phối hợp. Cũng giống như mình tụng á, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Ma ha là tiếng Phạn, nghĩa là lớn, là tiếng Phạn rồi. Bát nhã ba ma ha rồi bát nhã ba la mật đa là tiếng Phạn, nghĩa là trí tuệ siêu việt. Duy chỉ có hai chữ tâm kinh là tiếng Tàu thôi. Cho nên cái nội cái đề tựa bát nhã tâm kinh thôi đã là hoa phạn phối hợp. Ma ha bát nhã ba la mật đa là tiếng Phạn, tâm kinh là tiếng Tàu. À, cũng giống như mình dịch lại tiếng Việt, sư ông lần mai dịch là kinh tinh yếu, rồi đó là tiếng Việt phải không? Bát nhã ba la mật đa, này là Việt Phạn phối hợp, hiểu không? Thành thử khi mình đọc một cái gì đó, thật ra cái này phân tích để cho chúng ta có cái khái niệm. Rồi khi chúng ta nhìn vào đó chúng ta hiểu à chữ này nó gốc từ đâu. Thí dụ như đấy, tâm bồ đề nó là đó là gì? Là chữ tâm là tiếng tiếng gì? Tiếng Tàu, tiếng Việt cũng được ha. Bồ đề là tiếng Phạn, Việt Phạn phối hợp rồi kêu tâm bồ đề. Nó lại khá vậy đó. Rồi, ngọa cụ ni sư đàn, tức là nội cái câu này thôi là đã tiếng Hoa và tiếng Phạn phối hợp. Nuôi ngọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh. Tâm miêu tánh là gì? chữ tâm miêu tức là cái lúa mạ, cái hạt giống, nói cách khác là hạt giống. Miêu là hạt giống, mà hạt giống của cái tâm, cái lòng của mình. Mà hạt giống này là hạt giống gì? Hạt giống của Bồ Đề. Thì cái tấm tọa cụ này nè, nó giống như một mảnh đất vậy đó, phải không? Mình nó nuôi dưỡng được cái hạt giống Bồ Đề của chúng ta. Tại vì cái câu của nó là ngọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh. Trưởng dưỡng là làm cho lớn lên, nuôi lớn lên. Thì mỗi lần mà mình có cái miếng này nè, mình làm gì? Mình trải nó ra, phải không? Thì khi mình trải nó ra cũng giống như là mình lấy cái tay mình rải mạ ở rải hạt giống trên đất vậy đó. Cho nên mỗi lần mình làm cái công việc á, mình trải cái tọa cụ, thì mình nhớ đây là giờ phút mình đang giống như là mình lấy cái hạt giống Bồ Đề mình rải trên một cái mảnh đất. Bây giờ mỗi ngày á, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm việc thiện, đó là chúng ta rải cái hạt giống tốt ở trên cái mảnh đất. Và bây giờ chúng ta, cái tấm tọa cụ đó nó thể hiện bằng một cái tấm bút, tấm nệm để chúng ta ngồi, để chúng ta tụng kinh, cho chúng ta, để là hộ thân mình ngồi cho dễ chịu. Bây giờ hộ thân này nó không phải là rắn rít, những con vật ở dưới lòng đất nữa, mà hộ thân là gì? Ngồi cho dễ chịu. Tại vì nếu như mình ngồi trên một cái nền gạch, nền sàn, có thể mình bị đau chân, mình ngồi không có được lâu. Chứ bây giờ mình có được một cái phương tiện mình ngồi nó tốt hơn thì mình ngồi được lâu hơn. Thì cái đó là cũng một hình thức hộ thân. Chữ hộ thân là để bảo hộ, giúp đỡ cho cái thân mình dễ chịu. Khi mình bị một con vật gì nó cắn, mình đau mình cũng khó chịu. Mình ngồi dưới đất hay là mình quỳ mà không có cái gì đỡ cái đầu gối mình, dù là chỉ là một lớp mỏng nó cũng đỡ đi, chứ còn quỳ thẳng ở trên gạch thì nó đau lắm, hay là dưới đất nó đau lắm. Chứ phải có cái gì đó để trải lên, và thậm chí nó không có dơ nữa. Cho nên ngọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh. Vì khi mình trải cái đó ra, cũng giống như mình lấy cái tay mình rải những cái hạt mạ, hạt lúa ở trên đất. Mà người tu mình thì cái hạt giống của chúng ta là giống Bồ Đề, cái đó gọi là chủng tử đó. Mình tu là mình huân tập những cái chủng tử tốt đó. Mỗi ngày mình nên rải vào trong cái đất thánh của mình. Cho nên cái câu thứ ba là gì? Triển khai đăng thánh địa. Thánh địa là ở đây là ý chỉ cho cái miếng đất, đất thánh. Cho nên á, khi mở trải như hột giống gặp đất, mà nói đất thánh là đất ngàn vị thánh đồng đạo. Đây là cái tên riêng của cái ni sư đàn. Khi mà mình trải cái đó ra, mình ngồi lên đó cũng giống như mình ngồi trong cái phạm vi. Ở bên Nam Tông á, nhà của cư sĩ đều có một cái tấm da trắng hết, để khi chư tăng tới á, là các vị trải ra cho chư tăng ngồi. Thì nó có hai cái ý. Thứ nhất là cái ghế bình thường người đời ngồi, có khi để biểu tượng là cái ghế đó nó đã thiếu đi cái phần tinh khiết. Thì các y của các thầy tinh khiết trong chùa thôi, chưa bao giờ vi phạm vào những cái khác. Xin lỗi, nhiều khi người ta dơ người, người ta ngồi. Rồi cho nên các vị đó mới trải cái đó ra. Thứ nhất là để hộ y của các thầy, nhưng mà đồng thời để nói lên gì? Cái phạm vi giữa người tu và thế gian. Chữ giữ giới thì trường hợp này là ranh giới. Và thường thường á, người ta làm gì, người ta cũng hay làm lấy cái tấm này người ta trải ra cho nó sạch thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái ly này phải không? Cái ly này các vị để vậy được rồi, nhưng mà tại sao mình có cái này? Cái này để nói lên cái gì? Trang trọng. Sự trang trọng, sự trang nghiêm. Đấy, vì thì cái này là cái tọa cũ của cái ly nè, phải vậy không? Cái này là cái tọa cụ của nó rồi. Thì cái chỗ mà các sư ngồi thuyết pháp đó là pháp tòa. Tuy nó là pháp tòa đẹp rồi, trải miếng lên để làm chi? Thì cái đó gọi là cái tọa cụ đó. Cái đó là pháp tịch đó. Chữ tịch đó là chiếu, chiếu pháp. Ở bên Hàn Quốc á, cái vị sư mà nói pháp á, không có ngồi như thế này. Người ta đóng một cái tòa cao lên cỡ chừng tầm cái ngang cái bụng mình vậy đó. Một cái tòa, rồi có xung quanh có một cái fence bằng gỗ, rồi cái xong ta để trên đó một cái gối, gọi là cái tòa cụ đó. Rồi khi nào á mà sư lên giảng đó là bước lên trên một hai nấc thang để bước lên cái đó ngồi. Bên Tây Tạng cũng vậy, các vị Lạt Ma mà lên ngồi giảng là ngồi trên pháp tòa đó. Đúng nghĩa của chữ pháp tòa đó. Trên pháp tòa để cái tòa cụ. Là tùy theo mỗi quốc gia người ta làm tòa cụ, mà đa số là người ta làm bằng một, như một cái gối vậy đó, ta để lên. Thì cái miếng gối đó lúc đó là hồi xưa là trải một chiếc chiếu. Bây giờ mỗi lần mình làm lễ đó, Việt Nam mình mà làm lễ mình trải chiếu. Thí dụ như ở trước bàn Phật á, tuy rằng nó là nền gạch đẹp rồi, nhưng mà để nói lên cái tính cách trang trọng của buổi lễ á, ngay trước bàn Phật đó mình trải gì? Trải tấm chiếu. Hoặc là mình có một tấm thảm mình trải ra. Ví dụ như ở đây vậy nè, tuy nó sạch vậy đó, nhưng mà hãy tới giờ lễ cái mình trải tấm thảm ra. Thì cái tấm thảm đó đó, nó là một hình thức tọa cụ đó. Phải không? Để làm chi? Để nói lên cái tính cách trang trọng, tôn kính. Vì vậy mà bên Trung Hoa tới bây giờ đó, các sư mà vô làm lễ trong những ngày dịp lễ lớn đó, trên tay đều cầm cái tấm tọa cụ này hết. Tới giờ lễ cái các vị đó đều học hết, ta cầm sẵn cái mối bên này, ta cầm về ta lấy ra, ta trải ra. Trải ra ta lễ xong đủ lễ rồi, khi mà cái lễ thứ ba ta đứng dậy đó, là hai tay người ta cũng cầm lên và người ta tự nhanh gọn ta xếp, ta dắt liền trên tay. Bây giờ bên Trung Quốc các vị lên làm lễ vẫn cầm cái tọa cụ đó theo, và các vị xếp theo nó cái chiều dài và dắt trên tay vậy nè. Và khi mà các vị làm gì đó, người ta cầm ta để trên tay vậy nè. Thỉnh thoảng mình thấy các vị chụp hình đó, ngồi cầm miếng vậy nè. Đó là cái tọa cụ của các vị đó. Việt Nam mình bây giờ thì hết rồi. Chúng ta chỉ đi làm lễ, chúng ta làm cái lễ thọ cái này thôi. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời sống hàng ngày của người tăng sĩ Việt Nam, cái sự mà chúng ta trì cái hành trì ấy, giữ gìn cái miếng tọa cụ này, dùng nó đó, nói chung là mình dùng nó, không có dùng nữa. Không còn dùng nữa. Nhưng mà đi thọ giới thì có. Nhưng mà bên như có một cái thí dụ có những truyền thống truyền giới cũng không còn nữa. Tại sao? Vì người ta quan niệm rằng thọ thì phải trì. Nếu chúng ta không có trì thì thọ khỏi thọ. Giống như cái đãi lọc nước á, bây giờ mình đâu có trì nữa phải không? Thì có một vài nơi người ta cũng bỏ đi, tại vì không cần thiết nữa. Vậy không còn sai thì khỏi thọ. Mình biết là nó có cái vật đó thôi, nhưng mà nó tùy thời. Tùy thời mà chúng ta sử dụng nó. Bây giờ đi đâu cũng mua nước lọc chai hết, cho mình không cần cái đại lọc nước làm chi. Vậy thì ở đây á, khi mà chúng ta trải cái gì ra, ví dụ như mỗi ngày mình lên chánh điện mình trải cái tấm tọa cụ đó, mặc dù nó không phải là một miếng vải nữa, nó thành ra một cái miếng sẵn cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng tự nhắc nhở mình, đây là ngọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Rồi cái câu thứ nhất là gì? Ngọa cụ ni sư đàn. Câu thứ hai là trưởng dưỡng tâm miêu tánh. Cái tâm, cái hạt giống tâm tánh thiện lành làm cho cái hột giống bồ đề nó mọc lên. Và khi mình trải ra, như là mình lấy tay mình rải hạt giống, triển khai, phải không? Triển khai đăng thánh địa. Nếu như mỗi ngày chúng ta đã gieo hạt giống rồi thì chúng ta cần phải khai triển, làm cho cái hạt giống nó lớn lên, để mỗi ngày mình đi lên và đi lên. Chúng ta thường nghe cái câu là bộ bộ cao thăng, mỗi bước đi lên trên cao. Mình tu cũng hay vậy. Tiếng tiều là bồ bồ cao sinh hả? Phải không? Mình dịch tới tiếng Việt là bộ bộ cao thăng. Mỗi ngày mình bước lên. Mình tu là mình tu là như vậy đó. Mỗi ngày mình phải thấy tâm tư mình rộng mở hơn. Trải lòng, chữ trải đây là mình nó nhiều cách nói. Mình tu mà tâm mình không có trải ra, mà không có trải thì ai gieo duyên gì được với mình. Mình có một cái miếng hồi xưa ở đây chính phủ city họ có những cái miếng đất, thì mùa hè họ khuyến khích trồng, cho nên ai thích trồng ghé vô cái community đó nói cho tôi xin miếng đất tôi trồng rau cỏ. Họ nhiều khi mình ở ấp Bạc Măng mình không có chỗ mình trồng, mình ở chung cư không có thể trồng rau mình ăn được mùa hè. Chính phủ cho mình một khoảng đất nhỏ nhỏ để mình làm tự mình trồng trọt mình dùng. Hồi đó mùa hè người ta hay đem lên ta cho, tại vì người ta ở chung cư ta không có đất, cái chính phủ cho miếng đất nhỏ nhỏ người ta trồng rồi ăn đâu có hết đâu, ta đem chùa người ta cho. Rồi sau này bây giờ là các cái miếng đất đó chính phủ sử dụng để xây cất nhà cửa cho những người vô gia cư đồ ở thì hết rồi, hết chương trình rồi. Chứ ngày xưa là có cái chương trình đó, ở đường 95 nó có miếng đất lớn nó cho cái chương trình đó. Bây giờ còn không? Rồi hồi xưa là mấy cô người Hoa, người Việt mình là ở chung cư là chạy ra đó xin ngượng khoảnh vậy đó. Rồi mùa hè trồng xong rồi sắp vô. Vậy thì khi mình có đất tốt thì mình có thể trồng tất cả những cái hạt giống mình thích. Thấy không? Thì cũng như vậy. Cái lòng, cái tâm của mình mà có trải ra rồi á, thì mình mới có cơ hội mình tiếp xúc với những cái hạt giống. Ở trên Tây Thiên á, cái miếng đất rộng bên kia đó, thì mấy cái ông chủ farm vô ông trồng. Ông trồng một năm thì ông trồng cỏ khô cho bò ăn, một năm thì ông trồng bông canola để làm dầu. Vì họ nói rằng mỗi năm mình phải thay đổi thì đất nó mới đủ dinh dưỡng. Chứ thí dụ như mình trồng cái đó mà cứ trồng qua một loại thì nó cứ ăn cái dinh dưỡng đó, mai mốt đất rất là cằn cỗi, hết cái dinh dưỡng. Cho nên thí dụ họ trồng cái bông canola oil thì năm sau nó rụng xuống, những cái hạt giống hay là những cái cây gì nó héo đó nó rụng xuống thì nó rã, nó làm phân bón cho năm sau, thì tự nhiên đất đó năm sau nó tốt lên để cho cỏ khô. Rồi cỏ khô năm nó rụng xuống nó phân bón cho cây lúa mạch. Thí dụ đại khái vậy. Cho nên chúng ta cũng vậy. Cái đất của chúng ta phải cày xới. Trong kinh Trường Bộ nó có cái trong kinh Trung Bộ nó có một cái bài kinh gọi là kinh Tâm Hoang Vu. Trước khi mình muốn khai khẩn một mảnh đất thì mình phải xới đất, dẹp gai, phá rừng. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có một mảnh đất tốt thì chúng ta phải dẹp đi những cái bụi nó làm cho tùm trong miếng đất đó, rồi bắt đầu xới miếng đất đó lên để cho miếng đất đó được màu mỡ trồng trọt. Thấy không? Thì được như vậy gọi là triển khai mà. Mình làm sao mình khai triển cái đó để mỗi ngày mình bước vào cái miếng đất của thánh. Nhiều khi mình ở đất thánh, mình ở trong đất thánh nhưng mà mình không có sống được như vậy. Cho nên rồi rốt cuộc hạt giống nó không lên. Hay nói cách khác đi, mình ở trong môi trường tốt nhưng mình không biết tu tập thì cái môi trường đó nó trở nên xấu đi, vì mình đã tiêu hao cái nguồn năng lượng của nó. Rồi trong lòng mình cũng vậy, mình đã có được cái hạt giống tốt thì phải khai triển nó lên để làm sao mỗi ngày mình ở trong cái thánh địa đó. Cho nên triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng để làm gì? Để mình vân giữ, mình vân giữ cái mạng mạch của Phật pháp. Như Lai là gì? Chữ Như Lai là gì? Chữ Như là không thay đổi. Chữ Lai là có thay đổi. Cho nên cuộc đời này là Lai nhưng mà tâm mình là Như. Thí dụ như hồi sáng đây, giờ tối rồi nè. Hồi nãy mới vừa ăn cơm xong chuẩn bị lên lớp, giờ sắp hết rồi nè. Đó, thấy không, cuộc đời nó cứ như vậy đó. Hôm bữa Chủ nhật đó, mình đọc cái bài thơ của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. À, cái chuyện mà gọi là mây núi nào không mây bay ở núi, mà sóng nào sóng chẳng ở xa khơi. Cuộc đời là vậy, ai sống hoài không chết, ai khỏe hoài không đau, ai trẻ hoài không già. Cái chuyện con người có trẻ thì phải có già, có khỏe thì phải có bệnh, có bệnh rồi thì mới chết được. Thấy không? Mình hôm nay mình uống thuốc, mình bệnh mình uống thuốc hết bệnh, nhưng mà ngày vài ba tháng nữa mình lại đau. Cái đau mà lặt vặt trong cuộc đời này thì nó thường lắm. Rồi có một ngày nào đó mình sẽ bị một cơn bệnh, một cơn đau, một cơn bệnh đó thuốc khó chữa lắm, rồi để mình chết. Thì cuộc đời này cũng vậy. Thật ra nếu mình nhận ra được cái đó thì mình đừng có để cho những cái cảnh đó nó làm khổ mình. Thì cái cả cái cảnh đó, đó nó là lai, nhưng mà cái tâm vững chãi của mình là như. Ở Việt Nam khi mà các vị hòa thượng tịch đó, trước khi đi chôn á, thì có một vị sẽ tới khai thị, phải không? Tuyên pháp ngữ đó, ở bển hay gọi là Thỉnh Hòa Thượng Phất Trần tuyên pháp ngữ. Thì thường thường ai mới là người đủ tư cách đứng đó để tuyên pháp ngữ với vị hòa thượng mất đó? Một là người phải lớn hơn, hai là phải ngang vai. Ví dụ như một vị hòa thượng mất mà một chú đệ tử, hàng đệ tử, hàng con cháu lợi thì chắc không dám rồi đó. Mình coi như là mình cảnh tỉnh cái người kia mà, thì phải ngang vai hoặc lớn hơn. Thì cái bài mà kêu đó nó rất là dài, cái bài mà này gọi là Phất Trần nó rất dài, nhưng mà trong đó có một câu rồi nhớ. Ngày xưa thầy đến đây như thế nào thì hôm nay thầy cứ như thế mà thầy đi. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Hồi xưa mình đến đây làm sao thì bây giờ cứ như thế mà đi. Cho nên trong kinh cũng định nghĩa chữ Như Lai đó. Như Lai là người đến như thế nào, đi như thế đó. Phật đến đây một con người bình thường thì cái Phật có đi thì cũng là bình thường. Thí dụ như mình là một con người bình thường, cho nên mình sanh từ trong bụng mẹ nè, rồi mình lớn lên, rồi mình chết bình thường. Đó, cái đó nếu mình cuộc sống mình được bình thường như vậy là Như Lai đó. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình ăn mà sao cái bụng mình nó, thức ăn mình nó không tiêu hóa gì hết trơn, nó ứ nguyên trong bụng này thì bệnh chứ gì nữa. Hoặc là mình ăn vô mà cái bụng mình nó không giữ được, ăn vô thì nó thành mình bị tiêu chảy, thì đó nó là những trạng thái không bình thường hết. Còn nếu mình có uống rồi mình đi, rồi mình ăn rồi mình đi, tới tối mình đi ngủ, thật ra mỗi ngày công việc của chúng ta bình thường như vậy đó. Đó là cuộc đời sống của Như Lai. Như Lai không có gì đặc biệt hết á, không. Nhưng mà thật sự ra ai sống được như vậy? Đa phần mình ít. Tới giờ ngủ thì không muốn ngủ, muốn thức. Tới giờ người ta thức thì ngồi gục lên gục xuống ngủ. Cái mình làm cái chuyện trái ngược vậy đó. Tới giờ người ta ăn cái mình đi ngủ, giờ người ta ngủ mình ăn. À, giờ người ta, nói chung là đời sống mình lấy ngày làm đêm. Thành thử ra nếu mà chúng ta nhận chân được và sống được với cuộc sống bình thường này thì đó là bản chất của Như Lai. Cho nên phụng trì Như Lai mạng là gì? Vân giữ cái đời sống hay là cái mạng lệnh của Đức Phật. Quý vị đọc trong kinh Kim Cang coi. Mở đầu vô, một buổi sáng nọ Phật ôm bát đi vào thành khất thực. Khất thực xong ngày về tỉnh xá, ngày độ trưa. Độ xong rồi Phật xếp y, rửa bát, rồi lên thiền sàn. Đức Phật đơn giản vậy thôi. Thì mình tu cũng vậy, mình đừng có nghĩ là mình làm cái gì đặc biệt hết. Mỗi ngày á, chúng ta đủ thời gian để theo chúng tụng kinh, để ăn cơm với chúng, làm việc trong chúng, nói chung là mọi việc. Chỉ khổ một cái là Mình muốn như vậy mà đau, bệnh, phiền, não đủ thứ nó xảy ra thì đúng quả thật là bất thường. Còn nếu mà mình đủ cái khả năng theo chúng bình thường, mình biết rằng mình đang sống được với cái bản chất bình thường của một con người. Cho nên cuộc sống này nó có những cái quan trọng là chúng ta nhận chân ra được cái bình thường đó không? Và chúng ta có sống được với cái bình thường đó không? Hay là chúng ta cứ muốn là cứ bất thường? Mà hãy mà bất thường nó tới thì chúng ta lại làm sao? Than van. Trời ơi, tôi muốn cuộc sống bình thường thôi mà cũng không yên nữa. Mà hãy lúc mà yên thì mình lại buồn. Ví dụ như hỏi ở nhà với ai vậy? Trời ơi, buồn muốn chết, ở nhà con mình thì tới lui. Thí dụ vậy. Nhưng mà khi bất thường nó xảy ra thì mình lại nói sao? Trời ơi, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường mà sao cuộc đời tôi nhiều sóng gió quá. Thì rõ ràng chúng ta không được cái bản chất của Như Lai. Bản chất của Như Lai là chúng ta có đủ khả năng sống bình thường. Và đồng thời, cho dù cuộc đời này nó bất thường cỡ nào đi nữa, thì chúng ta vẫn thấy nó đó là một phần của cuộc sống. Cho nên á, không có một cái đã nói là đi ra biển mà sợ gió thì đâu có được, phải không? Sống trong đời là phải như vậy. Hiểu được như vậy đó là triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Và nếu chúng ta bây giờ mình nói đây, lấy cái lý nè, lấy cái sự để lấy là nhận lý nha. Khi chúng ta trải cái đó ra, chúng ta ngồi á, để chúng ta hộ gì? Hộ thân, hộ y, đúng không? Thì nếu mà lòng của chúng ta mà trải ra được như vậy, mà sống được như vậy, thì chúng ta hộ được đời sống tu hành của chúng ta. Chữ hộ đó là bảo hộ. Mình trải cái miếng này ra để đừng làm cho cái y mình dơ, để làm cho thân thể mình không bị tác hại. Thì cũng như thế, chúng ta phải làm sao trải lòng, rải cái giống bồ đề đó ra, để nó bảo hộ cho cái tâm tu, cái đời tu của chúng ta. Đó là cái ý của cái bài đó. Ngọa cụ ni sư đàn nói là mình nằm á, mình nằm mà phải nằm trên đó, mình ngồi phải ngồi trên đó, mình đứng để làm chi? Để bảo hộ. Cái thân mà dơ rồi á thì chúng ta ngồi đâu nó cũng dơ. Thông qua ví dụ như bữa hôm thầy Nguyên Tạng thầy đi cắt cỏ, rồi mình mấy thầy nó cỏ không, thầy nói thôi thầy vô ăn, thầy nói thôi để ngồi ngoài này ăn đi, chứ đi vô cái là phải làm dơ hết tùm lum chỗ. Thì mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên một khi mà cái thân dơ thì cái người mình dơ thì mình ngồi trên ghế nó cũng dính. Giống như cái tay mà dơ rồi thì đụng vô gì nó cũng dơ. Thì cũng giống như ngài nhớ là Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La không? Đức Phật nói với ngài La Hầu La đi đi lấy cái chậu đó. Hỏi cái chậu này sạch hay dơ? Ngài La Hầu La nói dạ cái chậu này đang sạch. Đức Phật mới nói bây giờ nếu cái chậu này mà bây giờ mình để thức ăn được không? Nói dạ được, vì cái chậu này chưa dơ. Cho nên Đức Thế Tôn muốn làm gì với cái chậu này cũng được hết. Thì Đức Thế Tôn mới nói thôi bây giờ thầy đổ nước vô đi. Thì Phật mới đưa cái chân vô, Phật ngâm. Rửa xong cái Phật lấy ra, Phật nói này La Hầu La đổ nước đi. Ngài Hầu La nói dạ đổ rồi. Hỏi bây giờ cái chậu này thầy có đem đi thầy đựng thức ăn được không? Thì ngài La Hầu La mới nói bạch Đức Thế Tôn, trước khi mà rửa chân thì chậu này có thể là cái chậu đựng thức ăn. Nhưng một khi cái chậu này đã dùng để rửa chân rồi thì nó không thể làm gì khác được nữa. Nó chỉ để làm công việc đó thôi. Rồi cuối cùng Đức Phật mới lấy cái chân Đức Phật hất cái chậu đó, nó lăn vài vòng, nó đụng vô cái tường nó bể. Đức Phật nói La Hầu La, bây giờ cái chậu này còn xài được nữa. Dạ bạch Đức Thế Tôn, chẳng những không đựng nước rửa chân mà cái chậu này bây giờ hoàn toàn không còn xài được gì hết, vì nó đã bể rồi. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Một con người mà sống mà nói dốc nói láo, sống mà để cho cái thân tâm mình nó bị hư giống như cái chậu mà để đựng nước á, thì mãi mãi nó chỉ, người ta không tiếp nhận được nó làm gì nữa hết, nó chỉ gì đó thôi. Mà còn tệ hơn nữa đó là nó bể ra rồi thì thôi khỏi xài gì nữa luôn. Thì vì ngài La Hầu La ngài có cái bệnh nói dốc, nói không thật, Cho nên Đức Phật mới lấy cái ví dụ đó để dạy ngài. Một người mà đã mất niềm tin với người khác rồi, chuyên môn nói dốc rồi, thì không còn ai tin tưởng việc gì mình nói nữa. Thì cũng như vậy. Cho nên á, đại chúng nhớ là mỗi một bài kệ chúng ta học á, lấy cái sự để đưa cái lý vào chúng ta sống. Thí dụ ha, cái áo của Việt Nam mình á, cái áo mà gài nút giữa nè, gọi là Nhật Bình phải không? Nó có nhiều ý trong đó. Chữ Nhật là mỗi ngày, chữ Bình là mặc. Áo mặc mỗi ngày kêu Nhật Bình. Rồi ở đây là cái miếng vuông á, nó bình phải không? Cũng nhắc nhở chúng ta làm sao luôn luôn giữ cái sự cân bình của cái áo đó. Hôm rồi có một Phật tử gửi cho Hòa cái thơ hỏi chứ tại sao trong chùa còn thấy hay để mấy cái bình bông không ở chân, có ý gì không? Thiệt sự có ý gì đâu. Thường thường chúng ta gọi là điện Phật. Điện Phật thì cái điện là cái chỗ trang trí trang nghiêm, rồi người ta làm những cái cặp bình to để trang trí cho nó trang nghiêm cái chỗ đó thôi. Mà thiệt sự chùa mình đây là không có chủ trương sắm bình để chưng. Nhưng mà tại vì người ta đem tới người ta cho, rồi bây giờ thì mình phải nhận, mình để đó thôi chứ mình đâu có ý. Nhưng nếu như mà phải nói ý, mình cũng có thể nói. Người ta thường nói gì biết không? Giữ khẩu như bình. Giữ cái miệng mình á, cũng giống như là giữ cái bình bông vậy đó. Lung lay một cái là nước nó trào, lắc lư một cái là nó ngã nó bể. Lời nói của mình cũng vậy. Cái lời nói giữ cái miệng mình á, nó như cái miệng bình vậy đó. Phải bằng phẳng vậy đó, nói năng phải cho nó chừng mực vậy đó. Hỡi mà nó lắc lư một cái là nước nó trào. Nếu muốn nói lý thì đó, lý nói vậy đó. Chứ thật sự ra thì Phật Pháp đa dạng, cái gì nó cũng có cái mang cái được cái ý nghĩa trong đó, tùy mình. Hôm rồi bữa có một cái nhóm trường trung học á, nó đến hỏi tại sao mình phải trưng trái cây. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Tại vì trước khi nó thành quả đó, nó là cái nhân, là cái hạt, hiểu không? Cái nó chỉ vô cái, không biết lúc đó ai để cái bình dầu ăn linh vô trên bàn thờ cũng. Thì cái mấy đứa nhỏ mà nó gặp gì nó hỏi nấy à. Nó hỏi gì chứ bình dầu là cái gì? À, lúc đó mình nói bình dầu cũng là nhân quả, ép ra dầu là quả, mà trước khi nó thành dầu nó là cái hạt cải thôi phải không? Đâu phải nhất thiết phải là cái trái mới kêu là quả đâu. Cái gì mình làm cái kết quả nó đều là nhân quả. Ngày hôm nay là Du đi học rồi, đến tới lớp mấy rồi? Du lớp 12 rồi phải không? Thì tháng 6 này Du graduate ra trường đó, là cái quả của mấy năm Du đi học đó. Cho nên cái bình dầu ăn á, muốn nói nhân quả cũng được. Trước khi nó thành dầu là quả thì nó là hạt cải, nó là hạt đậu phộng gì đó, ta ép nó ra dầu. Có vị hỏi chứ tại sao mà mình có cái ý gì không mà thấy bình để vậy? Thật ra mình không có chủ trương cặp bình nào hết, toàn là ta mang ta cho mình phải để thôi. Nhờ để trang nghiêm, để trang trí, làm cho cái điện nó thêm phần trịnh trọng trang nghiêm. Còn nếu muốn nói nghĩa là nó nghĩa vậy. Giữ khẩu như bình. Thành thử ra bất cứ cái gì nó cũng có cái mình có thể nói được cái lý ở trong đó. Mà một khi mà cái tâm của mình đó, nó đã được triển khai rồi đó, thì giống như cái đất mà nó đã được sang bằng sạch sẽ rồi á, mình xây cất cái gì lên nó cũng được hết. Mình muốn trồng cái gì cũng được hết. Cho nên mình ở trong đạo, mình tu, mỗi ngày mình triển khai làm sao cho cái tâm mình, cái đất tâm mình nó được trong sáng như vậy rồi, thì pháp nào mình cũng thấy đều là Phật pháp hết. Đó là cái ý của cái bài này. Chúng ta hôm nay học như vậy. Rồi ngày mai mình học bài khác. Dạ. Pháp môn sinh nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.